Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai, mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào tuần thứ tư của mùa vọng. Chỉ còn một vài ngày nữa là cả giáo hội chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay là một phần trong bản gia phả của Đức Giêsu, nói rộng hơn về việc hạ sinh của người. Bên cạnh Đức Maria, Thánh Giuse được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào sứ vụ nhập thể của con Thiên Chúa. Nếu như phần đầu của bản gia phả đã nói về thân thế của Đức Giêsu, xuất thân từ dòng dõi vua David, là con cháu tổ phụ Abraham, nghĩa là người cũng có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử Israel, thì trong phần mở rộng này, bản gia phả khẳng định thân thế huyền bí của người. Trong phần thứ nhất của bản gia phả này, nói rõ rằng Thánh Giuse là chồng của Đức Maria, và không nói gì đến việc Thánh Giuse có phải là cha thật của Đức Giêsu không. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn. Thánh Giuse không phải là cha đẻ của Đức Giêsu, nhưng được chọn để làm người cha pháp lý của Đức Giêsu trong xã hội Do Thái. Động từ chung sống được tác giả sách tin mừng dùng để nói về cuộc hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria theo phong tục Do Thái. Người ta có thể đính hôn với nhau sớm, nhưng đến độ tuổi trưởng thành mới về chung sống với nhau. Trong trường hợp này, khi Đức Maria đã đến tuổi trưởng thành và sắp về chung sống, thì xảy ra biến cố trọng đại này. Sách tin mừng theo Thánh Matthew cho biết, Thánh Giuse là một người công chính. Theo cách hiểu của Do Thái giáo, thì người công chính là người trung thành tuân giữ lề luật. Tuy nhiên, đây không phải là dụng ý của tác giả. Đúng hơn, tác giả muốn cho thấy Thánh Giuse là người công chính, hiểu theo một nghĩa lớn hơn. Thánh nhân hoàn toàn tín thác vào kế hoạch của Thiên Chúa, không dám đi ngược lại hay làm hỏng kế hoạch của Ngài. Nhưng trong thân phận của ông, sự tiến thoái lưỡng nan đã khiến ông có ý định rời bỏ Maria cách kín đáo. Và chính lúc đó, Thiên Chúa lại ra tay can thiệp. Một lần nữa, chúng ta thấy sự công chính của Giuse biểu hiện rất rõ. Đây được coi là sự công chính theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải công chính theo lề luật. Thánh nhân hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa khi đón Đức Maria về nhà mình. Sự xuất hiện của sứ thần Thiên Chúa cho thấy việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của loài người. Ở đây, sứ thần không có ý nói đến một vị thiên thần nào, như cách chúng ta thường hiểu. Vì ở đây tác giả không cho biết đó là vị sứ thần nào. Khác với trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gabriel đã thi hành nhiệm vụ ấy. Thánh Giuse được trao sứ mạng đặt tên cho hài nhi. Tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ơn cứu độ của Thiên Chúa hay Thiên Chúa cứu độ. nhưng đây là tên mà Thiên Chúa mặc khải cho Giuse. Một lần nữa, sách Tin Mừng càng muốn khẳng định, Thánh Giuse chỉ được trao quyền đặt tên, chứ không có quyền chọn tên cho hải nhi. Vì theo quan niệm của người Do Thái, chỉ có người cha mới là người có quyền chọn và đặt tên cho con mình. Ở đây cũng hàm nghĩa, Thánh Giuse được trao cho sứ mạng trở thành cha của Đức Giêsu, người cha về mặt pháp lý, trước xã hội. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew trình bày cho chúng ta biết, Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng được đặt vào trong lịch sử của dân tộc Israel. Đức Maria là một người được tuyển chọn cách đặc biệt để cộng tác vào sứ mạng này. Bên cạnh đó là Thánh Giuse, người đã đính hôn với Đức Maria nhưng chưa về chung sống trong một nhà. Nếu chúng ta đọc đoạn Tin Mừng hôm nay một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng Thánh Giuse có phần nào biết được việc Đức Maria mang thai là do sự can thiệp của Thiên Chúa. Cũng có thể là do Đức Maria đã thổ lộ cách nào đó với vị hôn phu của mình. Đó là lý do Thánh Nhân quyết định bỏ Maria cách kín đáo. Ngài là người công chính, nên không muốn nhận một thành quả vốn không thuộc về mình. Đang khi đó lại rất tôn trọng kế hoạch của Thiên Chúa, và cũng rất tế nhị đối với vị hôn thê. Có một chi tiết mà sách Tin Mừng không nói. Chắc chắn Thánh Giuse hẳn đã cầu nguyện để xin Thiên Chúa soi sáng cho quyết định của mình. Và chính khi đó Thiên Chúa đã ra tay. Ngài can thiệp qua việc cử thiên sứ báo mộng, để trước là khẳng định hài nhi sắp chào đời là con Thiên Chúa, sau đó để trao cho Thánh Giuse sứ mạng làm cha nuôi của Đức Giêsu. Đó là lý do thiên sứ yêu cầu Thánh Nhân phải đón nhận Đức Maria về, từ đó nhìn nhận Đức Giêsu là con hợp pháp của mình. Theo luật Do Thái, nhờ đó Đức Giêsu chính thức và hợp pháp được tháp nhập vào gia phả của dòng dõi vua David, như trong bản gia phả đã xác định. Như thế, lời của ngôn sứ thuở xưa loan báo nay được ứng nghiệm. Từ dòng dõi trung thần David, Thiên Chúa đã cho xuất hiện đấng Mêsia, đấng cứu độ Israel. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho biết, tên của hài nhi sắp sinh ra cũng có nghĩa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta biết rõ, Thiên Chúa luôn ở cùng gia đình Nazareth, vừa cụ thể, thực tế, vừa siêu nhiên. Lịch sử cứu độ vẫn khẳng định rằng, Thiên Chúa luôn luôn ở với dân Ngài. Khi Thánh Giuse đã biết rõ ý định của Thiên Chúa, người đã vâng phục ngay và đón Đức Maria về nhà mình. Đón Đức Maria cũng có nghĩa là đón cả đấng Emmanuel. Nói cách khác, có Đức Maria là có cả đấng cứu độ. Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định được rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với dân Ngài. Ngài không để con cái phải tự xoay sở bằng những khả năng và sức lực riêng. Trái lại, Ngài hằng ở bên và nâng đỡ, nhất là khi con người gặp khó khăn, nhưng biết nhìn lên Ngài để cầu xin ơn trợ giúp. Trường hợp của Thánh Giuse là rất rõ. Ngài đã cầu nguyện và Thiên Chúa đã ra tay trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sắp sửa mừng đại lễ Giáng sinh. Thánh lễ này ngày nay thường bị thương mại hóa và làm mất ý nghĩa. Thay vì là dịp mừng kỷ niệm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, thì người ta lại chỉ dừng lại để mừng một ngày lễ hội, để ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi. Nếu quá tập trung vào việc trang hoàng mừng lễ, có thể chúng ta cũng đang đánh mất dần ý nghĩa của ngày đại lễ này. Đức Giêsu vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta, người tiếp tục Giáng sinh trong những thân phận cơ hàn, yếu đuối, người vẫn đang cần sự đón tiếp và nâng đỡ của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời, cách sống âm thầm của Thánh Giuse để rút ra bài học cho bản thân mình. Luôn luôn tìm thánh ý Thiên Chúa trong những quyết định lớn lao và khó khăn. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi ai bao giờ. Hơn nữa, một khi đã nhận ra ý định của Thiên Chúa, thì luôn trân trọng và phó thác cho kế hoạch của Ngài với tất cả niềm tin yêu. Hãy làm như Thánh Giuse đã làm, đón nhận người vào nhà mình, vì người chính là món quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Amen.